Trước khi để thượng tọa trả lời những câu hỏi, thì những câu hỏi nếu mà ai có thì xin giơ tay chúng con đi thâu, và sau đó bác Mật Nghiêm có vài lời xin nói chuyện với tất cả các bác. Và kính thầy.
Kính bạch thầy giảng sư, kính bạch chư tôn đức và kính thưa toàn thể quý vị. Vừa rồi quý vị đã nghe thầy tôi giảng và quý vị thấy thầy nói rất là thật và rất là hay. Tôi á thì vừa rồi trong cái lần giới thiệu đó tôi nói rằng thì 20 năm trước á, tôi gặp thầy, tôi thấy thầy đẹp, đẹp trai. Bây giờ đó thì thật sự ra là thầy tu rồi đó, tôi càng thấy cái tướng tăng rất là nó thể hiện ra. Và quý vị cứ nhìn xem, tôi nhìn thầy giống ông Địa Tạng ghê gớm lắm. Thưa quý vị, sở dĩ mà thầy nói những cái chuyện thật đó, thầy nói về thầy nhập và hạ rồi thì là có cái chuyện mà mấy thầy nhờ thầy trị các cô đó, thì là bởi vì thế này. Thầy á, tôi xin tiết lộ một chút là thầy là tiến sĩ về luật. Luật này là luật luật nhà Phật chứ không phải là luật luật ở ngoài đâu. Thầy học cái đó cho nên là ở bên này đó, tất cả các cái khóa tu đó, các khóa nhập hạ ở khắp Hoa Kỳ này đều mời thầy dạy về luật cả. Đó là một cái điểm mà cho nên thầy nói cái gì về luật thì cứng lắm, không có thể bác được. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là đây thì có đông các quý vị đây. Thầy vừa rồi thầy nói rằng thì phụ nữ không thể thành Phật được, chứ có buồn là bởi vì trong Kinh Pháp Hoa là Long Nữ cũng thành Phật mà. Thành ra là đến cái lúc mà nó chuyển hóa thì nam không phân nam nữ nữa. Bây giờ thì chúng tôi xin nói lại về một chút với là quý vị là sở dĩ mà Đức Tuệ mời thầy giảng pháp tu giới định huệ là đấy là phần căn bản của Phật học, phần căn bản giáo lý. Và chính giới định tuệ này được gọi là ba con đường, ba cửa giải thoát, hay là cái con đường mà gọi là đi vào học để mà không có bị, người ta nói rằng thì là tam vô lậu học, là không có bị rò rỉ. Nghĩa là mình vào được học được cái này rồi đó thì tâm của mình vững chắc lắm, không có bị chao đảo. Đấy. Bởi vậy cho nên rằng chúng tôi xin nhắc lại là thầy vừa mới giảng đó, là một cái điểm nữa là cái ba cái giới định tuệ này nó xuyên suốt tất cả cái giáo lý Phật giáo. Đó là điểm quan trọng. Cả tiểu thừa, đại thừa, Bồ Tát hạnh gì là cái phải là giới định huệ. Thì vừa rồi đó, chưa thầy có nói đó, thì bây giờ chúng tôi cũng xin nhắc lại là chẳng hạn như là chúng ta thì chỉ có nghe là giới định tuệ là diệt, là để mà diệt được tham sân si, đó là cái căn bản. Nhưng mà sang đến cái tu rồi đó thì ngay cái vấn đấy thầy nói đó, ngay bát chánh đạo đó, thì quý vị thấy không, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn là giới, chánh niệm, chánh định là định, và chánh kiến, chánh tư duy là huệ. Đó là bên chúng ta học trong cái tứ đế đó. Và sau nữa là sang đến lục độ, tức là hành Bồ Tát hạnh đó, thì quý vị thấy ngay rằng thì là trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn là giới, thiền định là định, và trí tuệ bát nhã là tuệ. Thành ra đó là một cái bài học xuyên suốt rất là quan trọng đối với lại chúng ta, những người học Phật. Cho nên rằng vì vậy mà chúng tôi xin thầy giảng. Đến đây thì để cảm ơn thầy, tôi xin đọc 4 câu thơ. Cảm ơn thầy đến hôm nay, truyền trao ý Phật, giải say cho đời. Đời này say ghê gớm lắm. Để vào cuộc sống tuyệt vời, tam vô lậu học, dạng ngời đường đi. Còn đối với quý vị thì chúng tôi cũng xin tặng một bài thơ. Bài thơ này đáng nhẽ ra là tôi bên ấy tôi làm một cái bài, tôi có chép một cái bài thơ khác, nhưng mà vừa rồi thầy nói về tình thương, nói về Quan Thế Âm, nói về ấy, thì chúng tôi xin tặng cái bài thơ là Thương Đời. Bài thơ này hiện giờ cái tờ Đất Lành số này cũng có đăng. Và thật ra khi đăng rồi tôi dở ra tôi mới thấy ô thơ mình đây à. Là vì tôi làm nhiều tôi bỏ, tôi cứ đưa mà tôi không nhớ nữa. Thì cái bài thơ Thương Đời nó như thế này. Dạo chơi trong cõi ta bà, thấy đời nhiều chuyện, nghĩ mà thật thương. Tuổi đời trải lắm gió sương, tình người sao cứ vấn vương mộng đời. Vào ra chỉ một tiếng cười, âm thanh vang khắp cả mười phương xa. Đất trời chỉ một lời ca, yêu thương chùm khắp ta bà mênh mông. Địa cầu dù vạn ngàn sông, khi vào biển cả thì không còn hình. Không tên mà cũng lặng thinh. Bao la bát ngát, an bình chứa chan. Chỗ này là tôi muốn tả về vào cái tâm thức của vũ trụ. Cái tâm thì nó bao trùm hết tất cả. Mở ra vũ trụ muôn vàn, thu vào chỉ một tâm tràn yêu thương là hết. Đến đây một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn thầy, cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả quý vị đến đây tham dự buổi học như thế này, và đuốc tuệ luôn luôn là làm đúng theo cái tinh thần của đuốc tuệ treo trên kia là vì đời phụng sự, vì đạo dấn thân. Mà vừa rồi thầy Huệ Phương cũng vừa mới nhắc tới. Thì bây giờ đuốc tuệ hơi khác là đọc thơ xong rồi bây giờ chúc 4 câu thôi. Nhưng mà chúc cái này đó là lần sau phải nhớ. Bởi vì mỗi tháng tôi chúc có 4 cái thôi, mà phải nhớ, và đến lúc mà tôi hỏi là các quý vị phải nhớ. Là như thế này, chúng tôi chúc 4 câu. Thứ nhất là quý vị mở rộng tầm nhìn. Thứ hai là quý vị nâng cao nhận thức. Thứ ba là quý vị bỏ tính cố chấp. Và thứ tư là bớt tham sân si. Tôi xin nhắc lại 4 lời chúc. 4 lời chúc của Đức Tuệ. Và mỗi tháng chúc 4 câu. Thứ nhất là mở rộng tầm nhìn. Thứ hai là nâng cao nhận thức. Thứ ba là bỏ tính cố chấp. Và thứ tư là bớt tham sân si. Nhắc lại lần thứ 3. Chúc quý vị đến học với Đức Tuệ sẽ mở rộng tầm nhìn, sẽ nâng cao nhận thức, sẽ bỏ tính cố chấp và bớt tham sân si. Đó là cái giai đoạn này, còn giai đoạn sau lại khác nữa. Dạ, xin cảm tạ thầy, xin cảm ơn quý vị. Bây giờ đến câu hỏi.
Dạ, kính bạch thầy, kính nhờ thầy giải thích cho con biết thất tình lục dục là gì. Con xin cảm ơn thầy.
Thất tình lục dục là hỷ nộ ái ố dục lạc đó. Mà thường thường bên cao đài thường thường làm có làm con rắn, thường thường làm có 3 con à, tham sân si, tham sân si. Nhưng mà thật sự là thất tình, hỷ nộ ái buồn vui, những cái diễn tả cái trạng thái mà cảm thọ đó, buồn vui này nọ đó là thất tình lục dục, là muốn cái mà thật sự là cái đó mình nói chung á là cái phiền não, là thật sự mình bỏ cái chân đó đi. Thất tình lục dục, những cái cảm xúc mà nó không có đáng, mà thật sự đó là thất tình lục dục như thế. Ai chắc chắn ai cũng hiểu chuyện đó rồi, nó không có quan trọng lắm. Bây giờ hỏi câu khác.
Dạ, thưa câu hỏi thứ hai, kính bạch thầy, tụ là giải thoát, là không có vướng bận. Vậy tại sao lúc tu mình có giới luật để bận biểu? Hai điều này có mâu thuẫn với nhau không? Kính xin thầy giải đáp.
Hồi nãy thầy định nghĩa rồi, samadhi có nghĩa là hai cái nghĩa nó trái ngược. Samadhi nghĩa là hoàn toàn chấp nhận mà hoàn toàn bỏ, bác bỏ. Rồi nên cửa thiền là cửa không môn. Khi mình chưa tu tập á, thì rõ ràng mình chưa cái vượt biên, mình chưa nhờ gì đó. Ở trong kinh Kim Cang nói là Như Lai thuyết pháp như phiệt dụ giả pháp, thượng ưng xã hà huống phi pháp. Khi mình chưa biết đi á, thì mình nương cái xe cái trẻ con mà nương đi. Mình đi rồi thì mình thật sự mình có cái xe mà mấy đứa em mà bé nó dậy nó trở ngại của mình. Người học Phật cũng như thế. Khi mà chưa tu tập á, thì nhờ giới định tuệ, mà khi tu tập rồi á, thật sự là tánh không, hoàn toàn không. Như trong kinh Di Mạng Cật Phật giải thích đó, khi mà chư tăng mà nghe pháp ở Linh Thú Sơn á, thì các vị có vị Bồ Tát đang lên đó, mà chư thiên đã rải hoa á, cúng dường á, các vị tỳ kheo á, y các vị tỳ kheo nó dính hoa trong này nè, mà các vị Bồ Tát thì nó tuột xuống như thế này, ông không còn cái đó là cái tâm không còn nữa. Còn mình vướng như thế, mình ái, mà ái như thế mình thủ như thế mình hữu. Nên bởi vậy mình thấy, bởi vậy nhiều người học Phật nói là nhiều khi đạo Phật nó trái ngược nhau, xin thưa rằng không, chỉ đó là cái phương tiện thôi. Giả dụ mình thấy rõ ràng ở trong kinh Pháp Hoa, ví dụ cái nhà hóa thành dụ y như thế, mình không thể nào say đắm vào chuyện đó được. Cũng như mấy con nít trẻ em như thế, cụ thể nhất là mấy con cháu nội mình nó chưa biết đi thì không thể nào cho nó đi được. Thì tập sự từng lần từng bước một nó đi, thì trong Phật nó cũng như thế.
Câu hỏi thứ ba, kính xin Thầy cho con biết lợi ích của việc thiền định trong hiện tại, đời này, và xin Thầy hướng dẫn cho con làm sao để thiền đúng phương pháp. Con rất cảm ơn Thầy.
Do thiền lắm, thật sự mà thiền mới nói một bữa thì nói có một vài lời ra mình có cái phương pháp được. Ngồi bất chết mà chưa ngồi, đâu có lưng bất chết mà chưa thấy được, nhưng mà ngủ chỉ ngồi một bữa. Nhưng mà tuy nhiên mình thấy rõ ràng ở thiền có Như Lai thiền, Tổ sư thiền, ngoại đạo thiền, mục đích thiền là để sự giải thoát. Rõ ràng mà nếu không thiền mà không thấy để mà thiền định để mà thấy cái hào quang, thiền định để là được cái thần thông thật sự, Phật không có chấp nhận đó. Thì mục đích của thiền của Phật là đem lại sự giải thoát an vui ngay bây giờ và đời này, và hai tiếng tu nữa là phải hồi nhập ta bà mà độ sanh đúng với tinh thần của Phật giáo. Còn nó thiền để mà được cái gì, thấy cái gì, thật sự là quý vị vô trong kinh Lăng Nghiêm sẽ thấy bao nhiêu cảnh ma. Nên trong kinh Phật dạy là phùng Phật sát Phật. Ấy, có nhiều người ta nói ủa sao phùng Phật, thấy Phật sát Phật, hoàn toàn thật sự là có những cảnh giới mà người tu tập thiền mới thấy chuyện đó, mà người chưa tu tập thiền thật sự nói nó cũng không thể nào rõ được. Quý vị ngồi chéo cái chân mà ngồi kiết già mà ngồi một tiếng đồng hồ mới thấy chuyện đó, chứ ngồi chưa được ngồi chéo chân chéo tay thì ngồi ngáp ngắn ngáp dài mà đâu mình thấy được cái chuyện đó. Mà nói quý vị cũng hiểu, nhưng mà lợi ích của thiền định là bắt nguồn là sự đem an lạc giải thoát ngay bây giờ và ở đây như thế này mới có lợi ích. À, A Di Đà Phật.
Câu hỏi thứ tư, kính bạch thầy, con xin hỏi thầy, con muốn ăn chay trường nhưng con chỉ giữ được trong tuần thôi. Đến cuối tuần con cứ phải đi tiệc cho nên con phải không giữ được pháp giới. Vậy con có tội hay không? A Di Đà Phật.
Trời, chị này ăn bữa on bữa ốp quá. Vậy sao cứ ăn chay trường được? Không thể trường được. Kêu là con xin ăn chay một tuần kỳ cũng không phải, kỳ cái là rằm mùng một là kỳ, mà con ăn chay không biết cái này on off thì còn mới nữa, còn này chắc không biết dùng danh từ nào cho ăn chay trừ chủ nhật quá. Thật sự là xin thưa ăn chay đó, thật sự là khi mình ăn chay á như thế này cũng chưa, mình ăn chay mình phát từ cái phát nguyện, từ cái năng lực, từ cái bi tâm à. Thật sự mà cái bi tâm quý vị mà chưa đủ á, thật sự là ăn chay ăn không có nổi quý vị nghe. Thật sự là nói như thế. Cái bi tâm nó trang trải mà thương tất cả con tôm, thương con cá, mà thương con kiến, mà thương tất cả loài vật, mà ăn chay mới được. Còn nếu vì mình cái từ tâm nó chưa trang trải hết thì thật sự là đúng á, ăn chay không thể nào ăn chay được. Mà vô mình thấy thịt cá đồ đủ thứ mình còn thèm, còn chấp loạn, tiếc quá rồi đã phát nguyện ăn chay, bây giờ ông thầy ông nói quá rồi thì cũng không được. Bởi vậy trong Phật cũng có gì bắt buộc hết trơn á, mình phải phát nguyện thì phát nguyện cho nó trọn. Thì nói thôi con xin phát nguyện ăn chay trừ chủ nhật. Chứ con thấy con ta ăn chay trường kiểu đó được không được. Mà không lẽ chị này bữa nào cũng có bạc thi ta chủ nhật không có thi ta. Còn cháu chắc đông lắm mà sinh nhật hoài nữa. Chị làm tiếp.
Câu hỏi thứ năm. A Di Đà Phật, kính thầy, xin thầy cho con biết khi mình tu mình có được phân biệt ăn ngon, ăn dở, mặc đẹp, mặc xấu, và có người mình hợp, có người mình thích và có người mình không hợp, không thích hay không, hay là không được có cảm xúc.
Trời ơi, phải cho họ thầy thấy mấy thầy thấy như thế này nè. Bữa nào lên chùa Bảo Tịnh thầy á, thọ bát quan trai thì ăn hơn 10 món mà không ai giải điên gì mà đổ trong mình bát 10 món vô đông được hết đó. Phải không? Canh rau đổ trong đó là ra mà ăn. Rồi nước ngọt mà đổ vô đó mà ăn mà uống sao mà ăn. Kỳ quá là ai, thằng này nó khùng chứ. Ai ăn chay kiểu gì mà. Thật sự mình Phật trong Phật dạy nè, giả dụ trong Phật dạy làm thì tỳ kheo á giữ tiền được, giữ tiền ngôi tam bảo được, nhưng mà không đắm vào cái chuyện đó mới phải. Mình ăn chay á, thật sự mình ăn chay là mình không có đắm vào cái chuyện mà ăn cái này ngon ngọt. Phật dạy là như nên mình ăn cái đó cũng như lấy cái đó để nuôi cơ thể mình, nhờ cơ thể tu tập. Cho mà ăn cái chả ram nó ngon quá, mấy bà ăn chả ram bữa nay làm cứng quá. Làm cái gì? Rồi có ông nào nhiều khi nhiều thầy thấy nói mấy ông này chắc bị tâm thần mấy tổ quá. Cái bình bát to gì mà canh cũng đổ vô đó, nước ngọt cũng đổ vô đó, tao cũng đổ vô đó, măng cầu cũng đổ vô đó, xa xị cũng đổ vô đó, sữa cũng đổ vô đó, ăn ra mà ăn. Điên quá mà ăn gì. Thì rõ ràng mình ăn chứ mình không bám vào chuyện đó mới đúng. Thật sự đừng có thủ và đừng có ái vào chuyện đó. Rõ ràng Phật dạy ăn mình cũng phân biệt chứ sao không được. Phải không? Chứ mà ai dạy điên mình nấu bắt chết mình đổ hùm bà lăng vậy mà ăn gì được. Đó, thật sự còn nó phân biệt. Cái thật sự mà nói là khi giai đoạn tu tập cũng vậy. Là bản thân thầy thấy nè, khi thầy làm quản chúng á, thật sự là ai mà nghỉ tụng kinh một bữa thì người đó bị phạt. Nhưng mà khi mà lớn lên rồi á, thì thương cái người đó. Tôi hỏi tại sao người đó chỉ có một thờ kinh mà tụng không được. Hồi nhỏ thì thật sự trắng ra trắng, đen ra đen, thẳng mực tàu, đau lòng gỗ, thẳng băng là thẳng băng, không có cái gì đâu hết được. Nhưng mà thật sự mà khi mình tu tập rồi mình thấy mình thương cái người đó, tại sao một thờ kinh mà đi không được. Tại sao như thế? Bởi vì cũng như thế. Ta kia hồi xưa ta nói bên Tàu ta nói là lục thập thuận nhĩ, 60 tuổi trở lên rồi thấy những người làm bậy mình không có ghét mà mình thương. Thương thao cái chuyện đó đáng lẽ nó không làm, tại sao nó vô tù vô tội như thế này, mẹ nó nuôi cha nó nuôi khổ cực nó, thật sự là như thế. Do cái lòng từ mà nó do sự tu tập nó phát khởi cái lòng từ tâm như thế. Còn dĩ nhiên bây giờ mình mới tu tập mà cái bà tụng kinh hơi dở bất chết mà nghe tới tụng kinh Pháp Hòa nói lỗ tai chéo mà nữa. Thì tránh chỗ khác đi cho rồi. Phải không? Thật sự đó mới tu tập. Khi mà tu tập, thật sự tu tập đến trình độ rồi, mình thương những người đó đã tu tập, đã tụng kinh mà bả mắt này lọc bả chấm nước miếng ta hai ba chữ mà bả đọc con chữ bả bỏ ra không được. Mình thương những người đó chứ mình ghét những người đó chứ mình đổ những người đó. Nó bà bác thôi thì bà mang mắt kính khá chút. Bả có một độ mà làm 5 độ mà chữ gì bả thấy. Phải không? Nên đó vậy mình thương cái người đó hơn, mình ghét người đó. Người Phật tử cũng vậy, mình tới chùa cũng vậy. Mình thương những người mà chưa sơ cơ vào đạo, chưa những người chưa biết, chứ mình hãy sỉ vả những người đó. Mày đâu mày không biết cái chuyện, mày không mặc áo tràng. Tao mới vô chùa cái mày với tao chi mà không biết mặc áo tràng, tao chưa có gì mặc áo tràng. Nói vậy bỏ chùa rồi ai đổ đó. Phải không? Tại vậy mình trang trải cái tấm lòng từ đi cho tất cả mọi người mới đúng tinh thần của Phật. Rồi tiếp.
Câu hỏi thứ 6. Một người ở tuổi 60, đạo Công giáo, đạo Rồng, theo học và nghiên cứu đạo Phật gần 20 năm qua, rất hiểu sâu sắc về tính và tướng không của Bát Nhã Tâm Kinh, không quy y Tam Bảo, vậy là sự học hỏi chẳng lợi ích sao? Kính thầy cho con biết một ý nghĩ riêng của thầy. Thầy nói xa xa, con có thể hiểu.
Thôi giờ nói gần nói xa chứ. Ở trong Phật dạy nè, người không học như cây thì thấy, người học học người mà học như cái đẩy đường đồ thôi, như cái thư viện thôi, không ích lợi gì sự giải thoát an vui đó, chỉ nó thỏa mãn cái knowledge của mình, hiểu biết thật sự. Thật sự là mình phải biết tánh không, mà hỏi cái tánh không có đúng hay không đấy chứ. Tánh không có, tánh có mới chết đó. Có mà có 2-3 cái nữa là chết nữa. Mà thật sự bây giờ lý với sự, nên trong kinh Hoa Nghiêm nói là lý viên dung, sự viên dung, sự lý viên dung, sự viên dung mới đúng. Giả dụ tại sao mình còn ngại? Giả dụ người thấy em, hồi nãy ngày Xá Lợi Phất Quở, ngày A Nậu Lâu Đà, con sống trong chánh niệm, con sợ buông lung. Sợ buông lung là con không thể nào chánh niệm được, mà cuồng vọng nó mình ở trong cái chánh niệm như thế này. Còn mình là người học Phật á, rõ ràng á, thật sự mình không có trông mong cái người đó để quy y Tam Bảo, mình thương á, con đường như thế mà họ không đi, mình thương như thế thôi. Còn học thật sự là học có thiên kinh vạn viễn như thế không có ích lợi gì. Như mình đếm tiền trong ngân hàng tháng lãnh có mấy chục bạc. Rồi hỏi tiếp.
Câu hỏi thứ 7. Kính bạch Thầy, nếu như một người can trọng tội ở thế gian như giết người và phải tù đày chung thân, sau một thời gian dài nào đó, sau khi hết hạn được thả ra, như vậy theo luật thế gian đã đền tội và còn theo luật nhân quả thì như thế nào? Có giải thoát để trả nghiệp sát hay không? Và làm sao để được giải nghiệp? Xin kính Thầy từ bi giải thích cho chúng con hiểu. Xin cảm ơn Thầy.
Ở qua đây Thầy thật sự ở Việt Nam, Thầy cũng có ở trong ngành, ở Mỹ nó có là second office đó. Hay, Thầy xác nhận là hay. Có nghĩa là ai nào phạm tội gì đó, khi mà ra tù rồi đó, vô cái second office đó để mình xin việc. Thật sự là cũng con người mà có hối hận đó. Nhưng mà ở trong Phật á, xin thưa cái này nó là luật tạng này. Khi mà đi vô chùa á, nhỏ như thế này á, thì cạo tóc liền được. Thầy xưa thầy đi nhỏ rồi cào cái chỗ đứa thầy để cái chỗ trên này này đó. Khi mà 17, 18 tuổi rồi không có bắt buộc ông, không có ông thầy nào vô cạo tóc liền đó. Thật sự là như thế đó. Còn nói về hàng đàn ông, còn đàn bà á, còn để cả hơn năm trời mới được cạo tóc. Tại sao như thế? Mình 17, 18 tuổi nó đi giết người cướp của rồi nó chạy đông đi tây mà ở tiểu bang khác, qua tiểu bang Cali nó nghe thượng tọa nổi tiếng và thương người cho con xin xuất gia, mình cạo nó riêng cái đây mai còn cảnh sát FBI nó tra nó là khổ, nó này bị tùng phạm rồi bắt luôn mình, không như không bắt luôn mình không để nó trầu nó còn nguyên vậy thôi mày đó. Rõ ràng trong Phật đó, luật Phật đã quy định cách đây là mấy ngàn năm chuyện đó rồi. Rõ ràng chuyện đó không có bội. Khi mình đã nhỏ, dĩ nhiên tụi nhỏ 13, 14 tuổi là vị thành niên rồi, nó làm sao nó làm chuyện đó được, phải không? Không thể cướp giật được, nó không đâm chém giết người được, mà không có làm cái chuyện mà trọng tội được. 13 tuổi, 14, 12 tuổi ta cạo tóc cho anh tu, còn 17, 18 tuổi là xin thưa rằng không. Đó, còn mấy cô ni á, mấy cô chứ không có mấy cô ni. À, giả dụ bây giờ lên 17, 18 tuổi rồi đó, ở nhà nho nó nữ thập tam, nam thập lục đó. Bây giờ như không có 16 tuổi vô cạo tóc tu, không biết rồi, thì mấy cô ni đâu có biết. Rồi mới rồi cái vô nhà thương nó cho mấy bà ni bả vô nhà thương bả đẻ mày vô coi. Cái khổ không? Thật sự nó tu mới mấy tháng chứ mình ra vội quá chứ chuyện đó. Tội nên mới vậy mình thấy. Đó mình thấy rõ ràng là mình thấy là trong luật Phật ta quy định như thế. Mà nhiều khi mà giả dụ mình thầy theo thầy thấy là nhiều khi người đàn bà nó thụ thai tới 12 tháng hả? Bởi vậy phải hơn một năm sau mới được cạo tóc. Mà còn với tội phạm đó đồ ly dị là chữ chồng chữ bán đồng đủ để điều tra nó mới ở trong luật Phật phải làm vậy chứ. Còn chuyện mà giờ xin thưa đó, ở trong Phật vậy là yếu nhân là dạy người, là giáo tâm là dạy người, là yếu giáo nhân, là giáo nhân yếu giáo tâm, cái là cơ bản dạy con người là dạy chuyển đổi cái tâm. Rõ ràng giả dụ anh nào phạm tội giết người, khi mà giết người rõ ràng khi mà thọ Bồ Tát giới, khi mà thầm Bồ Tát giáo ta hỏi nè, ông luật sư ông hỏi nè, con có giết cha không? À, xin thưa rằng không. Con giết mẹ? Dạ có. Ta đuổi ra không cho thọ. Giết người thì còn có thể được, còn giết cha giết mẹ, thật sự là cha mẹ là cái yêu thương bực nhất trong đời mình. Có cha mẹ mình tại sao mình nhẫn tâm mình giết? Thì còn cái gì con người nữa, nhân cách con người không có, tại sao mình cho nó đi tu làm chi? Bỏ thật sự là nó hơn con thú nữa. Chỉ có là ở trên bên Tây nó nói câu con sư tử, con người giết người là con người thức, mà con sư tử giết người là con người ngủ, con sư tử nó ngủ, nó không còn biết cái gì nữa hết. Nó rõ ràng. Mà giả dụ người mà phạm tội như thế thật sự biết ăn năn hối cải thì có cơ. Ở Mỹ nó có second office thì nó có nghĩa là những người có cơ hội để giúp để cải thiện đời sống của họ chứ sống được. Thì giả dụ, nhưng mà trong khi thời gian mà nếu mà chạy trốn thật sự chùa không chấp nhận, nhưng mà đã lãnh bản án bao nhiêu năm rồi thì tới chùa thì chùa chấp nhận, không ai chấp nhận tới chùa bảo tịnh thầy cạo tóc cho. Còn vấn đề nhân quả như thế này, nhân á quả nó bắt buộc phải đi có cái duyên, nếu không có duyên thật sự là giả dụ quý vị này thật sự là mình ở đây mình thấy rõ ràng những con mình thật sự mà thầy học dưới chữ kia thấy thật sự là người Việt Nam qua đây rất đông lắm, học lớp chung của thầy cũng phải là 10 em, mà 10 em khoảng cỡ thường khoảng cỡ tuổi 20 nó qua đây học. Rõ ràng cái nhớ, nếu mà không cái nhân rõ ràng người Việt Nam mình bây giờ đó, nếu không học qua Mỹ thật sự là không có thể mở mang, đó là cái duyên được qua Mỹ. Rõ ràng Nhân nó đi, nhân quả nó chắc chắn nó đi với duyên. Mà không có duyên thật sự là, giả dụ cái hạt giống nó tốt như thế này nè, mà không có cái duyên tốt thì thật sự nó thui nó uổng đi. Giả dụ những người thiên tài ở bên Việt Nam có không? Chắc chắn phải có chứ, không có nước ít nhiều cũng có, mà qua đây được hạt giống Mỹ nó nung nấu như thế này thì dĩ nhiên phát được cái thiên tài đó. Mà thiên tài này có thể phục vụ ở đâu cũng được, không phải bắt buộc phục vụ ở Việt Nam, bắt buộc phục vụ ở Mỹ cũng được, ở các nước khác ở châu Phi, châu Âu cũng được. Mình cũng hãnh diện là người Việt Nam, mình có thiên tài đó chứ, phải có cái duyên đó mới nó được chứ. Người phạm tội cũng vậy, nó có cái duyên nó gặp ông thầy để đổ nó chứ không thì làm sao. Giả dụ các vị mà thọ mà lần cái chuỗi mà 18 hộp có thể không? Là 18 vị ăn cướp. Rõ ràng 18 vị ăn cướp mà lấy mình, rồi ông thầy niệm một thằng ăn cướp, hai thằng ăn cướp, ba thằng ăn cướp. Rõ ràng có nghĩa là các vị ta chứng thánh. Rõ ràng giả dụ mình đọc học Phật mình thấy không? Ương hoặc ma la, tức là ông chàng vô não. Mình thấy thương. Khi mà chứng thánh rồi, thấy thương, quý vị sẽ thấy, qua bên Ấn Độ sẽ thấy, vô cái hang của Ngài mà ngày vô não thấy thương lắm. Đó, ông hùng hổ, ông là tướng một vùng mà ai mà giết được vô não. Anh hùng bây giờ, lúc bây giờ tướng nào dám giết được. Đó, rõ ràng mình thấy cái cực ác cũng như thế, rõ ràng mà Phật cảm hóa được cái cực ác nó thật sự là không phải cái chuyển đổi mà bỏ tham bỏ sân, mà chuyển đổi cái tâm như thế, chuyển đổi từ tham nó chuyển đổi từ sân, mình chuyển đổi như thế này, như bằng tay trắng bằng tay đen mình chuyển đổi như thế, mà cái chuyển đổi do sự tu tập mà chuyển đổi được. Chứ không thể mà cái bàn tay trắng như thế này mình muốn bàn tay đen, mình chặt bàn tay đen này ra được, phải không? Mình chuyển đổi cái tâm là chính. Nên giáo nhân yêu giáo tâm, ở trong Phật là chủ yếu là cái tâm là chính. Mà người tội ác như thế mình chuyển đổi như thế để có cơ hội làm người mà. Nên trong kinh Phật dạy đó, nếu mà ai giết người là tội phạm nhất, là đánh mất cơ hội làm người, đánh mất cơ hội chứng của thánh hóa. Tại sao những người đó mình còn giúp đỡ, nâng đỡ nó còn khác hơn nữa? Nó trả cái lòng từ của nó, mình nó tội như thế mình thấy sao? Rõ ràng như thế, nhất là thương ngày ông Hoặc Ma La, khi ngày như thế này này, ngày phải trả nghiệp, chắc chắn phải trả nghiệp. Đó, mình trả nghiệp ngày như thế này là ngày đi khất thực như thế, ngày chứng thánh quả rồi đó nha. Mà ngày không có gì phải dùng cái thần thông để bảo vệ cái thân thể này, ngày đi khất thực như thế này. Đó, dĩ nhiên có người biết, có người không biết. Rõ ràng nói thằng đó thằng cướp mà làm thầy tu, bây giờ quăng đá cho nó chết đi. Rõ ràng người đâu, rõ ràng là thấy như thế, nhưng mà nói, mình phải chấp nhận chuyện đó. Phải chấp nhận chuyện đó, rõ ràng cái nhân quả hiện tiền. Nhưng mà Ngài không bao giờ đỡ như thế để mà quăng chảy máu, Ngài cũng chấp nhận như thế. Mà nhờ sự tu tập như thế mà không có chết, có nghĩa là phải trả cái nhân quả, mà trả phần nào thôi. Ví dụ như thế này, ví dụ như nhân quả quý vị sẽ thấy. Giả dụ mình là chủ nợ đi, mà nó nghèo quá đi, mấy nước Âu Châu, Phi Châu rõ ràng thế, Mỹ cho mượn tiền nó, giờ nó nghèo quá thì nó cho vài tỷ, nó ký cái sẹt rồi thôi, chứ không trả nợ nhiều đòn nhiều kiếp ra trả cho nghèo đâu. Giả dụ mình bạn bè anh em dòng họ mình nghèo khó thế này, nó mượn 5.000 10.000 nó thôi tao cho mày đó, chỉ một tiếng nói nó giá trị tới 10.000 5.000 không có chứ không có được. Rõ ràng nhân quả nó là như thế, sự chấp nhận với hai bên đó, mình chấp nhận hai bên. Xin thưa hỏi câu khác.
Câu hỏi số 8. Kính bạch thầy, kính xin thầy giúp cho chúng con biết câu nguyện tiểu tam chướng trừ phiền não, những gì là ba chướng và phương pháp diệt trừ ba chướng. Xin thầy giúp cho chúng con biết để tu tập. Kính thành tâm cảm ơn thầy.
Trời, cái chị này nữa nãy giờ ta giảm mất chết ngủ rồi. Nguyện tiêu tam chướng, thường thường mình có tên là tụng kinh công đức thù thắng hạnh vô biên thắng phước gia hướng á, phổ nguyện pháp giáo chư chúng sanh tất bản vô lượng quang Phật sát. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, rồi nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung, nguyện di thử công đức, là ba mấy cái nguyện đó. Rõ ràng tam chướng gồm có gì? Gồm tham nè, sân nè, si nè. Muốn diệt cái đó là có cái giới nè, định nè, tuệ nè. Đó, rõ ràng nãy giờ chị này chị ngủ quá trời quá đó.
Dạ thưa thầy, con còn 5 câu hỏi nữa.
Mấy câu cũng được, chưa đầy 5 giờ thôi nói luôn cho.
Kính thầy giảng cho chúng con hiểu câu Phật chúng sanh, tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông, không thể nghị bàn. Lưỡi đế châu, ví đạo tràng, mười phương chư Phật, hào quang sáng ngời. Thưa thầy, lưỡi đế châu, ví đạo tràng.
Là cái gì?
Là nghĩa là gì?
Đó, đúng rồi.
Mong thầy từ bi giảng dạy.
Đó, bây giờ mình thì đó, thật sự là cái bài mình tán thán Phật. Giả dụ ở trong cái bài kệ thật sự là khi mình thấy Phật mình phải tán thán Phật, có là kiến Phật tướng hảo, đưa người chúng sanh thành tựu Phật thân, chứng vô pháp tướng, án mô ni mô ni tam mô ni tát phà hạ. Có nghĩa là khi mà làm điệu á thì phải tụng cái bài đó, nghĩa là thấy Phật như thế này, mình mong mỏi mình được như thế và mong mỏi chúng sanh cũng được như thế. Đó đúng với tinh thần của Phật vậy. Giờ cái bài đó là bài tán Phật, bài pháp cái gì quên mất rồi. À, Phật chúng sanh tánh thường, Phật chúng sanh. Thật sự là nói này, Phật là chúng sanh đó nè, Phật này. Chúng sanh á. Xin thưa là tánh nè, xin phải là tướng đó nha. Xin thưa nói về tánh nè. Xin thưa nó là Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, rõ ràng. Cái này nói là Phật của chúng sanh á, mình rõ ràng ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói là ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Chữ Buddha ta nếu viết theo tiếng Phạn là Buddha. Buddha ta là cái tánh của Phật nè. Và Phật chúng sanh thật sự không có sai khác vậy đó. Không có sai khác. Nên mình thấy nè, khi mà kệ của tổ, ngũ tổ với Ngài Thần Tú với Ngài Huệ Năng không? Rõ ràng hai người thấy nè, thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như bên cảnh đài, thờ thờ cần phát thức, Phật sử nhái trần ai. Đó là tu tiệm. Còn Bồ Đề bốn vô thọ, Bồ Đề không có gốc. Tâm minh cảnh diệt phi đài, không có cái đài nữa. Bốn lai vô nhất Phật, hà xứ nhá trần ai, cái là Phật của chúng sanh đó, thật sự là tánh thường rỗng lặng, là đây là Phật chỉ cho Phật tánh. Mà Phật tánh Phật công bố cái thông điệp vĩ đại của Phật là rõ ràng là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, chứ Phật là tánh thường rỗng lặng. Còn khi mình nói là năng lễ sở lễ tánh không tịch đó, rõ ràng năng lễ là chỉ cho ai? Là mình đây này. Năng lễ sở lễ là Đức Phật mình lạy, năng lễ sở lễ tánh không tịch, nó ý như là Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng. Có nghĩa là mình là Phật đó, cái tánh đó, xin thưa là cái tánh này nè, không phải là tướng đó. Tướng nó khác đó nha. Tướng đó, Phật là gồm 32 tướng tốt và 80 mới đẹp. Còn mình á, mỗi người mỗi dạng, mỗi người mỗi khác, mỗi người mỗi bệnh đó. Rõ ràng đó là cái tướng, cũng như cái giới đó, giới tướng và giới thể nó khác nhau. Đó là tướng đây, tánh tướng nè. Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông, thông thể nghĩa bàn. Thật sự là mình, thật sự mình cái đạo cảm thông mình thấy, khi mình chứng nghiệm được, mình tu tập không thể nào gặp bất tư nghị. Nên trong kinh nó hằng hà sa số, bất tư nghị, bất khả lượng, gọi là ngôn thuyết đạo đoạn. Thật sự là nó nãy nói là niết bàn á, mà diễn tả bằng ngôn ngữ, bằng lời nói, bằng cái gì á, thật sự không phải là niết bàn. Mà niết bàn là sự một thực thể, mình phải chứng nghiệm ở đó mới thấy chuyện đó. Rõ ràng mình thấy đạo cảm, quý vị sẽ thấy có nhiều lúc quý vị tụng kinh niệm Phật sẽ thấy thì tuyệt vời lắm, phải không? Có những giây phút đó sao không có được. Mình thấy rõ ràng là không thể nghĩ bàn, không có thể nào diễn tả được cái sự mình cảm nhận đo cho người khác. Y như trong kinh nói là y như cái người câm vậy đó. Mình nằm chim mộng, nằm chim bao, người câm có nằm chim bao không? Có. Mà người câm không thể nào diễn tả. Thì y như là mình thấy nó không thể nào nghĩ bàn từ cái chuyện mà người câm hết được. Hồi bữa thầy quen người câm. Mà nó nói thầy hỏi chứ thầy bấm nó cũng biết tí sủ dòng mẹo. Nó tuổi dày. Thầy nói mày tuổi mùi, nó dạ không, con tuổi con trâu.
Không có hai cái lỗ tai mà có cái đuôi quát quát này.
Thật sự mình không phải là người câm, mình diễn tả được. Nhờ nó biết cái chữ mà chữ nổi đó. Rồi nó mình mới biết được. Tuổi mùi con dê cũng có cái đuôi phải không? Rồi cũng có hai lỗ tai, mà may nó có tuổi chó tôi đâu, mình có tuổi ngựa rồi, mình cũng chịu không biết tuổi nào có hai cái chân, bốn cái chân mà có cái đuôi mà quắc quắc nó. Thật sự là mình không thấy, thật sự là không thể nào nghĩ bà cái người đó mà người câm. Thật sự là chỉ là mình, thật sự là như nhân ẩm thủy hàn nhiệt tự tri, mình tu tập mình thấy thật sự như mình thấy người uống nước, mình thấy ngọt ngào mà mát mẻ như thế nào là mình thấy được, không thể nghĩ bà. Lưới đế châu, chữ lưới đế châu ở này, chữ này tiếng Phạn là jala. Jala là lưới. Jala là lưới. Lưới đế châu ấy, với đạo tràng đó thì như thế này nè. Đó thì chấm chấm nè. Đó. Cái này giả dụ mình thật sự này cụ thể nhất là mình đi trên máy bay đó. Cái toilet đó, cái restroom nó chút xíu phải không? Mà nó chiếu bên này một cái, chiếu bên này một cái thấy to quá, đụng này cái đụng này đụng. Lưới đế châu này thấy rõ ràng là chỗ này mà chiếu là hằng hà sa số đây, cái vật châu đây này nó chiếu ở đây. Đây nó chiếu vào đây, đây nó chiếu vào đây, chiếu này nè, cũng như vô mấy nhà gương như thế, rõ ràng mình thấy nó có chút xíu, mình thấy nó mênh mông. Mà lưới đế châu, cái lưới là cái lưới của Jala, của Phạm Thiên, Brahma, Đó, người ta nói ví von như thế. Mười phương Phật quả Hoa Văn.
Câu hỏi số 10. À. Thưa Thầy, con nghĩ bất nhất, bất dị hay nghị, nghĩa là không nhất, cũng không khác, hoặc không nhất, cũng không hai. Chữ viết bất nhất, diệt, bất dị, chữ diệt có vẻ không hợp với ý nghĩ A Trung Đạo. Các câu khác cũng vậy, nghĩa là không có chữ diệt.
Trời ơi, chị này làm Long Thọ luôn đi. Bây giờ gọi là bát bát ở trong đó là một triết lý mà là super dialectic. Tây phương nó dịch mà super dialectic là cái tuyệt vời mà trong Phật mà phải hãnh diện là bát bát trung đạo. Mà ngài Long Thọ phải dùng bát bát trung đạo phủ định như thế. Mà xin thưa như thế này, không phải bát bát mà hàng trăm cái bát gì đó. Bây giờ muốn định nghĩa, bây giờ mình định nghĩa thật sự đó là mình nói gì cụ thể mình định nghĩa cái ghế là cái ghế mà đây thì có bốn chân, có ngồi chỗ giữa. Nhưng mà giờ định nghĩa này, cái ghế là cái gì? Nó không phải năm chân. Cái ghế là cái gì? Không phải là chỗ mà ngồi ở nhà bếp. Cái ghế là gì? Cái ghế không phải ngồi trên phi trường. Cái ghế là cái ghế không phải ở trong toilet. Cái ghế là cái ghế là gì? Rồi cuối cùng quy nạp là cái ghế là cái ghế ngồi chỗ ở Đức Tuệ đây. Có nghĩa là ta phủ định rồi để ta xác định một cái đó. Phủ định cái là dùng cái bát bắt là dùng của phủ định để mà xác định. Có trường hợp đó không? Giả dụ nó I have nothing, cái là tôi không có gì hết trơn á. Cái là phủ định cái là mình xác định mình là không có gì trong túi hết trơn á. Nó mình có tiền có bạc nó ta có gì chứ còn nó không có gì hết trơn, rõ ràng mình dùng phủ định mà nó xác định phải không? Rõ ràng cái triết lý đó. Giờ chị này chỉ nói là xin thưa là bất dị là không khác chứ không phải là bất dị. Chị này hay là người Huế quá ta. Người Huế. Ở thầy nói tiếng Huế nghe nói thưa thầy ở Huế có nó lành lắm. Thầy mua đôi dép giật giò đi trong nhà cho dè. Rõ ràng đôi dép giật nhỏ mà đi trong nhà cho nó nhẹ. Chứ chứ dị là khác mà chị này nói dị là nhị là nhị là hai. Rõ ràng thầy mua đôi dép giật. Giật phải không? Rõ ràng là chứ giật ra đâu được. Dành giật á. Cái này rõ ràng là chữ Nhật nè. Mua đôi dép Nhật đi trong nhà, đi trong già. Dò đi trong già cho về. Vì thầy ở Huế thầy rành mấy gì này, thầy mua đôi dép Nhật dò đi trong già cho về. Có nghĩa là mua đôi dép Nhật nhỏ mà đi trong nhà cho nó nhẹ. Mà nó bất là bất dị, chứ không phải là bất nhị. Bất nhị là hai, không có phải. Mà diệt cứ là không nhất cũng không hai. Ta phủ định như thế, không nhất cũng không hai, không thường cũng không đoạn, không khứ cũng không lai, không đi không đến. Đó là cái bát bát trung đạo như thế. Mà ở năm này thật sự cái bài này cái thầy hồi giờ thầy chỉ giảng một lần ở trên Phật viện quốc tế thôi, chưa giảng ở đâu cái bài này. Ở trên Phật viện quốc tế thầy chỉ giảng cái chuyện mà trung quán luận như thế. Đó. Cái đó thật sự là khó lắm. Triết lý chứ không phải là dễ. Bát bát trung đạo của ông ta mà. Mà thôi chị này, thầy hỏi câu khác đi.
Câu hỏi thứ 11. Yeah. Thưa Thầy, Đức Phật đã thiền định đến diệt tâm định như vậy, tăng định, diệt tận định.
Yeah.
Vậy tại sao các chùa không nhìn về Đức Phật như một vị tổ sư thiền mà đều thờ Tổ Đạt Ma? Tổ sư Đạt Ma như là Tổ sư thiền, như vậy các chùa có cần phải sửa sai lại không?
Trời, chị này không có đi chùa quá. Rõ ràng ở chùa ta thờ ông Phật Thích Ca đó, ra không thờ được. Ra không có. Con ta chùa nào cũng thờ ông Phật Thích Ca là chính diện. Nếu ai mà tu Di Đà thì thờ ông Di Đà, cũng có ông Thích Ca. Rồi sau bằng tổ có ông thầy tổ, rồi có bằng linh, bằng nam, bằng nữ. Phải không có? Nó là cái trật tự. Con cháu gia dụng bằng vị này, thằng cháu nội mà ngồi lên thằng ông cố mình ngồi được. Thờ bằng vị, thờ nhập Phật cũng phải có, phải không? Phải không? Có cái bài vị như thế này, nó có cái bực như thế này. Cái tôn tri tật tự mình thấy rõ ràng, mình thầy qua bên Arkansas thấy chỗ Bill Clinton, chỗ xưa tổng thống Bill Clinton ở. Cái ghế như nhau, nhưng mà ghế tổng thống á nó khác. Khác gì nó cao lên có chút vậy thôi. Rõ ràng quý vị qua bên chỗ mà cái thư viện của Bill Clinton thầy qua đó thầy coi ra rõ ràng. Trong tòa Bạch Ốc thì mình chưa vô, nhưng mà cái mấy cái ghế tổng thống rõ ràng có cái sự trật tự đó chứ. Tổ khác, Phật khác mà thầy khác, Giả dụ thầy đây thì nếu không đỡ chỗ chút xíu, ông tổ, ông thầy mình cao một chút, ông tổ cũng cao một chút, ông tổ Phật, ông Phật thì ông ngồi trong chánh điện bao la thì khỏe quá trời. Còn tổ sư thì ông thờ nó, tùy theo tổ nữa. Giả dụ bây giờ mình theo thường thường là tổ sư là, thật sự tổ Đạt Ma là tổ thứ 28 của Trung Quốc, mà qua bên Tàu là tổ thứ nhất, là tới ngày Huệ Khả, tới ngày mà Huệ Năng là thứ 6, thật sự là người Tàu có người thứ 5 thôi. Nhưng mà kể cả ngày ngày Đạt Ma, tổ sư là tổ thứ nhất, xuống để ông Huệ Khả lần lần xuống Huệ Năng là tổ thứ 6. Rồi mình thờ tổ khác, ở trong nhà bởi vậy mình cứ có hậu tổ, cái nhà sờ tổ, nhà thờ linh, nhà thờ cốt, nó có trật tự như thế. Còn như chùa nào mà chặt quá thì thờ tổ ở một bên, thờ Phật ở chính giữa, có chứ, với sự trật tự nó có chứ. Nhiều khi tổ thờ chung Việt Nam mình thờ thổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi, có chứ, có sự khác biệt là thờ tổ là vị thầy đã hướng dẫn. Giả dụ ở ngày Liễu Quán là Khai Sơn ở chùa Bảo Tịnh, ở chùa Bát Nhã, chùa nào thầy thờ tổ Liễu Quán. Còn ở dưới Trà Cú thì thờ tổ ngài Hữu Đức, thật sự vị mà khai sơn cái chùa đó ra. Còn giả dụ tu thiền tu đồ thì dĩ nhiên là cái môn phái nào thờ cái môn phái đấy. Chị họ Trương thì chị thờ ông họ Trương, chị thờ ông họ Trần chi đó, phải không? Thờ ông Lê chi đó. Cái người đồng thật sự là ai cũng đáng thờ, bá tánh chùa thì thờ hết cả. Nhưng mà nhùm dòng nhỏ mình thờ người có quan hệ mình chứ, thờ cái ông nào quan hệ chi, nói này mắc mớ dính này mà thờ. Thì hỏi tiếp còn mấy câu nữa.
Dạ thưa con, ba câu thầy.
Nói tiếp.
Dạ câu thứ 12. Kính bạch thầy, Tây Phương Cực Lạc là Phật, có Phật là hóa thành dụ không?
Có phải là hóa thành dụ không?
Thầy vừa giảng, giới định tuệ là phương tiện. Con có đọc được ở đâu đó, nhân giới sanh định, nhân định sanh tuệ. Vậy hai ý kiến có gì sai khác hay không?
Dạ rồi. Thật sự á, mình đây mình nói như thế này, tùng tây công kinh Di Đà, tùng tây Tây Phương Quá Thập Vạn Ước Phật Độ là Cực Lạc là Pure Land. Thật sự là bây giờ mình đây thật sự là cái nguyên thủy nhất á, cái Pure Land á là chỉ cho cái chỗ mà nội viên đâu xuất A Giặc La Bồ Tát, nguyên thủy nhất là cái đó. Nhưng bây giờ cái Tịnh Độ Tôn này mình thấy rõ ràng, Tịnh Độ Tôn mình nói là về kinh Di Đà, tùng tây tây tùng thị, nó tùng thị là ở đâu, ở tại Ấn Độ, tùng thị này Tây Phương Quá Thập Vạn Ước Phật Độ đó, thì có quả như thế rõ ràng mình để làm chi. Nếu mấy bà mà không có buông, giả dụ thật ở trong kinh nói đó, trong kinh điện Niết Bàn nói, giả dụ mình đi chết đuối như thế này nè, kể thì bám cái thay cục gỗ cũng để mà sống, để mà ta tới cấp cứu, hay là có cái thay chết ta bám vào con đó để không bị chết chứ gì nữa. Thì rõ ràng chỉ đó cái Tây Phương chỉ là cái phương tiện, đó là hóa thành để mình tu tập thôi. Còn thật sự là mình thấy rõ ràng là khi mà thành Phật rồi thì thật sự là mình không thể nào mà diễn tả được cái đó. Nhưng mà chia chi ly như thế này, trình độ ta còn chia chi ly như thế này, thượng phẩm thượng sanh, hạ phẩm hạ sanh, trung phẩm trung sanh. Bà nào mà niệm sơ sơ thì hạ phẩm hạ sanh trong đó, thầy nói cho bà chết luôn, bà không chịu ăn chạy thì thì có nghĩa là chỉ đó là phương tiện, không phải hù dọa, nhưng mà để khuyến khích người Phật tử tu tập thêm. Rõ ràng khuyến khích người Phật tử tu tập thêm. Cho đó là cái phương pháp này khuyến khích, đó là cái vị thuốc để mà chữa bệnh khổ bây giờ thôi. Đó. Còn hai nữa là nói là nhân giới sanh định, nhân định phát huệ. Đó là cách nói. Thật sự mà nói là trong giới nó có định, mà trong định nó có tuệ, mà trong tuệ nó có giới có định. Thật sự là nó như thế đúng. Giả dụ mình không hiểu biết á, thật sự mình không thể làm đạo đức được, phải không? Mình hiểu biết, mình thấy lợi ích như thế, mình mới làm đạo đức. Mà đạo đức rõ ràng, cái hiểu biết là cái sự tuệ, mà cái đạo đức là rõ ràng cái giới. Mình hiểu biết mình mới giữ giới, mà hiểu giới, mình có giới thì mới có định. Nên mình rõ ràng mình thấy là thật sự mình phân chia để mình nói, để mà phân biệt nó là giới như thế, định như thế, tuệ như thế. Thật sự là để cái cách mà ngôn ngữ mình diễn tả để cho rõ ràng. Thật sự mà nói chính xác nhất á, trong giới nó có định, có tuệ, mà trong tuệ nó có giới, mà trong định có giới, có tuệ trong đó luôn. Nhưng mà nói là nôm na là nhờ mình tu tập, nhờ ăn chay, niệm Phật, nhờ mình, như thế là mình ngồi thiền, là thiền mình thấy rõ vấn đề. Đó là cái phương pháp, đó là chính sơn. Xin thưa đó là cái phương pháp, cái hành trình mình như thế. Còn nói là nói về tuyệt đối, thật sự trong giới có định, trong định có tuệ, trong tuệ có giới có định, như thế mới đúng hơn.
Câu hỏi thứ 13, xin
xui lắm nha.
Kính thầy, xin thầy hoan hỷ cho con biết thầy tu pháp môn nào.
Trời ơi. Mấy cái 13 xui thiệt á. Thời xưa á, thì thầy tu hồi nhỏ nữa mà. Ở trong thật sự á, cái tham vọng á của người Việt Nam là bao nhiêu cũng được, pháp môn nào cũng được. Thầy được huấn luyện ở trong cái chùa khi mà thầy còn điệu 13 tuổi, thì vô đó là tối á, đi tịnh độ á, người muốn nhìn, không như ta nói bắt cá hai tay mà làm bốn năm tay tịnh độ không được thì nhờ cái thần chú, mà nhờ thần chú được ngồi thiền được thì cái thứ khác, có nghĩa là mình nhiều khi họ điệu mà Nam Mô Liên Trì Hải Hậu Bồ Tát, Nam Mô Liên Trì Hải Hậu Bồ Tát vậy đó, rồi nhật rồi không cái quên đông phương tây phương ngủ giấc rồi tới đầu tới, rồi ít ra ông Phật nó chàng này nó cũng tụng cái đó thôi, cho ông lên trên đó hạ phẩm hạ tranh cũng được đó. Rồi sau khuya thì tụng trì chú, khuya phải trì Lăng Nghiêm. Mà xin thưa rằng Lăng Nghiêm mà phải đứng, thầy hồi nhỏ thầy không biết tại sao mà ông thầy tụng Lăng Nghiêm ông bày, nhiều người hỏi thầy tại sao thưa thầy rằng tụng Lăng Nghiêm đứng, thì thưa thầy ta xin thưa như thế này, đứng ngồi gì cũng được nhưng mà nhỏ phải bắt đứng. Đen chi khuya 4-5 giờ sáng dậy thì ngủ quá trời đó, mà ngủ gục thì ngồi thì ngủ gục dễ, còn đứng ngủ gục té cái bịch trong thầy muốn cái bịch chết. Nên ông thầy bắt buộc tụng Lăng Nghiêm là phải đứng, chứ không phải là bắt buộc phải, nên cái đó không phải thành cái luật mà phải tụng Lăng Nghiêm là đứng. Xin thưa rằng không, giả dụ mấy bà mà tỉnh táo mất ngủ tụng ngồi nằm tụng cũng được, chứ không phải là đứng đó, chứ không phải là đó. Rồi giờ nói về mặt, rõ ràng ở trong Việt Nam mình thấy là tối á, trước khi ngủ phải ngồi thiền, rõ ràng mình nhiều cái pháp môn như thế. Thầy bây giờ tổng hợp nhiều pháp môn nên không có pháp môn nữa trơn. Ta nói nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, ba nghệ mà hảo tùy thân thôi. Cái là một nghề thật sự thân nó vinh, như Đức Lạc Lai Lạc Ma một nghề thôi, còn nhất ngài nhất hạnh một nghề thiền thôi. Thầy đủ thứ trong này nên bây giờ cũng tới đứng đây mà giảng như thế này nên thân nó không vinh được, thực kiếm ăn cũng được. Nhưng mà chị đó không biết chị tu pháp môn nào không biết đây. Nhưng mà xin thưa nói là nói thầy chuyên về luật, hành trì về luật, về thầy chuyên về luật mà. À, giả dụ như luật thì luật tạng thì không ăn chiều, không ăn chiều. Thầy không ăn chiều. Giả dụ rồi biến đi ăn chiều thì ăn. Còn luật tạng là không ăn chiều thì mình không giữ luật theo không ăn chiều. Pháp môn, không biết chị đó theo pháp môn thầy được không biết, chị không ăn đó. À, chị hỏi câu khác đi.
Câu thứ 14 là câu chót.
Rồi, chào mày.
Kính thầy, xin thầy kể và nói về những thời gian tu học của thầy. Cái gì làm khó thầy nhất và thầy giải quyết như thế nào? Xin thầy chỉ những kinh nghiệm của thầy cho chúng con.
Cái khó nhất của thầy là câu thứ 14. Chứ gì nó hỏi xong mà hóc bú quá mà nó nói. Kinh nghiệm. Câu 14 là câu khó nhất trong đời đó. Thật sự là mình nói là nói, nhưng mình diễn tả. Thầy tu hồi 13 tuổi rồi ở điệu, ở điệu rồi sau thầy ra Đà Nẵng thầy học ở chùa Phật, Phật viện Phổ Đà. Thầy đào tạo trong Phật viện, không Phật viện Phổ Đà Đà Nẵng thầy ở 6 năm. 6 năm đó thầy vô Phật viện Nha Trang thầy ở. Phật viện Nha Trang thầy ở 5-6 năm thì quên. Thầy vô Phật viện Giác Nguyên ở quận 4. Quận 4 là thầy ở trên tu viện Quang Hương Già Lâm 27 năm ở đó. 27 năm đó là thầy qua Ấn Độ thầy ở 6 năm, thầy học tại Ấn Độ 6 năm. Bây giờ qua Mỹ được 5 năm được có thẻ xanh cũng mừng. Mà lý thú nhất là có thẻ xanh đây về Việt Nam càng mừng hơn nữa. Thì đó mình rõ ràng mình thấy đó là chuyện đời thế tục nói là như thế. Nhưng mà thường thường á, xế chiều như thế này thầy trì cái chú chủ đề. Thì chú vấn đề mà thật sự mới vì trì ngủ bộ chú bộ lam đề ta thật sự không có tà ma, không có gì mà gạt quý vị, không có thể làm được cái gì quý vị hết trơn nha. Đó, rồi tối thầy trì chú đại bi, trì chú đại bi 24 miếng 7 miếng tùy theo khả năng mình. Rồi bữa nào rảnh thì tụng pháp hoa hay là lạy vạn Phật, lạy tam thiên, mình đủ thứ mà bá nghệ mà hảo tùy thân thôi. Còn kinh nghiệm, thật sự kinh nghiệm là thật sự khi mình tu thật sự mình thấy nha, khi mình chiến thắng được thì mình trong người nó an lạc và vui vẻ lắm. Thật sự là mình quý vị sẽ thấy cuộc sống nó cảm thọ mình không thể mình, khi mà trong kinh diễn tả cái cảm thọ mà sự tu tập nó bàn bạc mà nó cả ngày luôn, mà do sự tu tập nó sảng khoái mà nó nhẹ nhàng, giả dụ mà nó động đất bây giờ mình cũng yên tâm á. Thật sự là nói thế, mình không có phải lo rầu lo rắn. Nên bởi vậy người mà có cái sự kinh nghiệm tu tập á thì có sắc, sắc không không, đi như Bát Nhã, sắc tức thì không, không tức thì sắc, có được không có cũng được. Mà nhưng mà phải có sự tu tập. Mà nếu mà thầy có như vậy vào chắc thầy không còn ở đây nữa, cũng có lúc mà bữa on bữa off, cũng có khi nắng khi mưa, cũng đủ thứ trong đời này. Thầy là con người mà làm sao mà mình khỏi chuyện đó được, nhưng mình cố gắng chuyện đó, phải phấn đấu chuyện đó, phải có tinh tấn như thế, thật sự phải nói hết lòng như thế. Chứ còn nói là mình 24/4 xin thưa rằng không, còn nó 10/24 cũng xưa rằng không, chỉ cần những một giây một phút đã sự an lạc rồi. A Di Đà Phật vậy ha.